Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối.
Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay, chúng tôi xin dành trọn thời lượng chương trình chia sẻ những quy định về vũ khí quân dụng là gì, trường hợp nào người dân tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng sẽ bị xử lý hình sự, và người che giấu hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.
Theo bản án hình sự sơ thẩm số 68 ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Tòa án Nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, thì vào khoảng 19 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2024, trên đường về nhà, Nguyễn Lê H, ngụ quận Ô Môn, nhặt được một bao da đựng súng màu đen. Bên trong có một khẩu súng màu đen có sẵn hai viên đạn trong ổ đạn. Do tưởng là súng pháo nên H đem về nhà cất giữ để sử dụng. Hôm sau, H lấy khẩu súng ra xem. Lúc này Nguyễn Thị Quyền T là người nhà của H nhìn thấy và hỏi về nguồn gốc của khẩu súng. H trả lời do một người bạn của H gửi.
Đến ngày 18 tháng 2 năm 2024, H đi nhậu về đến nhà thì bị bà Lê Kim N, tức mẹ ruột của H, la mắng, nên H vào nhà lấy xe mô tô và một túi đeo bằng da màu đen định bỏ nhà đi. Thấy H đã say xỉn, bà N ngăn lại không cho đi. Lúc này H mở túi lấy ra một khẩu súng ngắn loại rulo ổ đạn xoay, có hai viên đạn trong ổ đạn. Lúc này khẩu súng vẫn còn để trong bao đựng súng, cầm trên tay với ý định hù dọa nhưng bị bà N giật lại.
Sau đó H liên hệ với Nguyễn M chở đi ra khỏi nhà. Trong lúc đi thì H có kể cho M nghe về việc mẹ giật khẩu súng trước khi M đến đón. M hỏi H về nguồn gốc khẩu súng đâu mà có, thì H nói là mua ở Campuchia khoảng 3-4 triệu một cây.
Về phía bà N, sau khi lấy khẩu súng từ H, bà đến công an phường trình báo về hành vi nêu trên của H. Đồng thời bà H tự nguyện giao nộp tang vật gồm một khẩu súng ngắn rulo loại ổ quay hiệu ZB5, thân súng bằng nhựa màu đen, hai viên đạn trong ổ đạn bằng kim loại, vỏ đạn màu đồng, một bao da đựng khẩu súng màu đen và một túi đeo chéo bằng da tổng hợp màu đen có quả tiết hoa văn.
Theo kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Cần Thơ thì khẩu súng nêu trên là loại súng ngắn rulo ổ đạn quay, là vũ khí có tính năng tương tự vũ khí quân dụng thuộc vũ khí quân dụng. Hai viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng đầu đạn màu đen là đạn thể, không phải là vũ khí quân dụng. Theo quy định pháp luật, như thế nào được xem là vũ khí quân dụng? Vì điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Căn cứ điểm A khoảng 1, điều 1, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thì vũ khí quân dụng được hiểu là vũ khí được chế tạo, sản xuất, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định để thi hành công vụ, bao gồm súng cầm tay, súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu, vũ khí hạng nhẹ, súng đại liên, súng cối, súng DKZ, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân, vũ khí hạng nặng, máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, xe tăng, xe thiết giáp, tàu chiến, tàu ngầm, pháo mặt đất, pháo phòng không, tên lửa, bơm mìn lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi, đạn sử dụng cho các loại vũ khí. Các vũ khí tương tự được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất và không được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác.
Quá trình điều tra, bị can H khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. H trình bày, bản thân tưởng khẩu súng nhặt được là súng pháo nên mang về cất giữ để sử dụng. Cơ quan điều tra đã yêu cầu H xác định nơi H nhặt và cất giữ khẩu súng để lập bản ảnh đưa vào hồ sơ vụ án. Đối với người bạn mà H nói là gửi súng cho H thì qua xác minh là không có thật. Với T, quá trình làm việc khai báo có nhìn thấy H cầm khẩu súng màu đen và có hỏi thì H nói do người bạn tên L gửi. Nhưng khi làm việc lại thì T khai không biết việc H có cất giấu khẩu súng. Cơ quan an ninh công an thành phố Cần Thơ nhận định lời khai ban đầu của T là phù hợp với lời khai của H. Tuy nhiên, do T là em ruột của H nên căn cứ khoảng 2 điều 18 Bộ luật hình sự không xem xét hành vi che giấu tội phạm.
Còn với bà N là mẹ ruột của H, khi phát hiện H tàng trữ khẩu súng đã trình báo và giao nộp khẩu súng nên không có hành vi che giấu tội phạm. Theo quy định, người che giấu hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng có bị xử lý hình sự hay không? Trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina cho biết như sau.
Theo quy định tại điều 18, điều 389 của Bộ luật hình sự hiện hành, người nào không hứa hẹn trước mà che giấu hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Trừ trường hợp người che giấu tội phạm là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột hoặc vợ chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu che giấu hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng có tính chất và mức độ ít nghiêm trọng và rất nghiêm trọng.
Qua làm việc với em M thì em M chỉ nghe H nói về việc khi bị mẹ H la mắng thì H có lấy khẩu súng ra thì bị bà H giật lại khẩu súng và H có cho biết nguồn gốc súng là mua ở Campuchia. Do em M chỉ nghe H nói lại chứ thật sự không biết có khẩu súng hay không và quá trình làm việc đã khai báo phù hợp với lời khai của H nên không có hành vi che giấu tội phạm.
Tại phiên tòa, bị cáo H đã nhận thức được việc cất giấu khẩu súng ngắn dạng rulo loại vũ khí quân dụng là vi phạm pháp luật, nhưng vì nhằm để thỏa mãn nhu cầu sử dụng súng của cá nhân, từ đó bị cáo cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng được quy định tại khoản 1 điều 304 của Bộ luật hình sự. Về khung hình phạt đối với tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina thông tin.
Căn cứ điều 304 của Bộ luật hình sự hiện hành quy định, người nào tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt tù từ 1 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Hội đồng xét xử xét tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo cho thấy vũ khí quân dụng là những vật liệu có đặc tính nguy hiểm cao, có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng sức khỏe của con người, có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Do vậy, nhà nước ta độc quyền quản lý các vũ khí quân dụng. Mọi cá nhân tổ chức có các hoạt động chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán vũ khí quân dụng đều phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm vào quy định độc quyền của nhà nước về quản lý vũ khí quân dụng. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo, đồng thời răn đe chung trong toàn xã hội.
Về năng lực chịu trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử nhận thấy rằng bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự do hành vi của bản thân gây ra. Bị cáo biết việc tàng trữ khẩu súng là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Từ đó thể hiện sự liều lĩnh xem thường pháp luật của bị cáo. Vì vậy, việc điều tra truy tố và đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Lê H. 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.